là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phóng sự Yên Bình tăng cường các giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà. Phần cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức hội nghị biểu dương tôn vinh điển hình tiên tiến là người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số năm 2023. Trong năm 2023, cấp ủy chính quyền các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực thực hiện chính sách và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó đã phát huy hiệu quả công tác vận động tập hợp người có uy tín, xây dựng lực lượng nòng cốt vùng đồng bào dân tộc, tạo điều kiện để người có uy tín phát huy tốt vai trò chức trách, thật sự là cánh tay nối dài của Đảng trong công tác hướng dẫn động viên đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực trong đời sống xã hội, phát triển kinh tế gia đình. Nhân dịp này, thị xã Nghĩa Lộ đã tặng giấy khen cho 32 cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn.
Xã Sùng Đô vừa phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các nhà tài trợ khánh thành công trình nhà lớp học điểm trường Giàng Bằng, trường mầm non Sùng Đô và tổ chức khám chữa bệnh cấp phát thuốc cho nhân dân thôn Giàng Bằng. Điểm trường Giàng Bằng, trường mầm non Sùng Đô là điểm trường xa, đường đi lại rất khó khăn, điểm trường có một phòng học tạm, không có điện, việc nuôi dưỡng chăm sóc trẻ gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm đã đóng góp kinh phí hỗ trợ xây dựng điểm trường. Công trình nhà lớp học điểm trường Giàng Bằng được khởi công xây dựng từ tháng 3 2023. Sau một thời gian xây dựng đến nay đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình gồm một phòng học bán kiên cố có diện tích sử dụng trên 40m², một phòng công vụ cho giáo viên diện tích sử dụng trên 20m², công trình bếp nhà vệ sinh khép kín, các hạng mục tường rào, cổng sân chơi cho học sinh được xây dựng mới. Tổng giá trị công trình trên 900 triệu đồng. Công trình được đưa vào sử dụng có ý nghĩa thiết thực đối với các cô giáo và các em học sinh, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng trẻ nơi vùng cao còn nhiều khó khăn. Nhân dịp này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các nhà tài trợ đã tặng quà cho các em học sinh và 89 suất quà cho các hộ nghèo tại thôn Giàng Bằng. Cũng trong dịp này, các y bác sĩ Bệnh viện Thể thao Hà Nội đã tổ chức tư vấn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho gần 300 lượt người dân và trẻ em thôn Giàng Bằng.
Hội cựu chiến binh tỉnh vừa phối hợp với Hội doanh nhân cựu chiến binh khánh thành bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Hoàng Văn Thành, thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Gia, huyện Yên Bình. Gia đình cựu chiến binh Thành có hoàn cảnh rất khó khăn và sống trong căn nhà dột nát nhiều năm nay. Được sự quan tâm của Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh, hội viên cựu chiến binh huyện Yên Bình và các nhà hảo tâm đã quyên góp ủng hộ gia đình ông xây dựng căn nhà mới. Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, ngôi nhà đã hoàn thành đưa vào sử dụng với tổng diện tích hơn 110m², tổng kinh phí xây dựng là 290 triệu đồng, trong đó Hội doanh nhân cựu chiến binh tỉnh và các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ 60 triệu đồng. Số tiền còn lại do anh em bạn bè và hạ hàng làng xóm giúp đỡ về vật chất và ngày công lao động. Ngôi nhà được hoàn thành là nguồn động viên lớn để cựu chiến binh Nguyễn Văn Thành vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách nhân văn hỗ trợ học sinh khi ốm đau tai nạn trong cuộc sống. Ngoài ra, chính sách này còn thể hiện trách nhiệm của học sinh đối với cộng đồng khi tham gia bảo hiểm y tế. Để giảm bớt khó khăn cho các hộ nghèo, nhà nước đã hỗ trợ 30% kinh phí mua thẻ cho một số đối tượng. Đây là sự quan tâm đặc biệt của nhà nước nhằm bảo đảm quyền được chăm sóc sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Trong một lần chơi thể thao không may bị ngã khiến em Vũ Đức Mạnh, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái bị đứt dây chằng chéo trước. Với tình trạng thương tích như vậy, nếu như không có thẻ bảo hiểm y tế, gia đình em sẽ phải chi trả trên 40 triệu đồng chi phí điều trị. Tuy nhiên, nhờ có thẻ bảo hiểm y tế học sinh nên đợt điều trị này, gia đình em chỉ phải chi trả chưa đến 10 triệu đồng. Chị Nguyễn Thị Hồng Thủy, tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái nói.
Cái việc cháu nó bị như thế chẳng may thôi, nhưng tôi thấy nó có quá nhiều cái lợi ích giúp đỡ gia đình tôi trong cái khoảng thời gian mà cháu phải đi chữa bệnh ở bệnh viện.
Là một trong hàng nghìn lượt học sinh được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán trong năm học vừa qua, em Lương Quốc Khánh, học sinh lớp 7A trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Yên Bình, vừa trở về sau lần điều trị tại Hà Nội. Mắc bệnh u xương từ khi 6 tuổi, mỗi tháng Quốc Khánh đều phải điều trị tại bệnh viện. Điều này đã khiến gia đình, kinh tế vốn eo hẹp lại càng kiệt quệ. Có thời điểm gia đình phải vay mượn tới 140 triệu đồng để em được phẫu thuật tại Hà Nội. Trong 8 lần phẫu thuật, em Khánh được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán hàng chục triệu đồng tiền khám và chữa bệnh. Và với căn bệnh này, Quốc Khánh còn phải điều trị lâu dài. Tuy nhiên, nhờ có thẻ bảo hiểm y tế đồng hành sẽ phần nào giúp sức để em vượt qua bệnh tật đến trường đều đặn hơn. Chia sẻ thêm về những khó khăn về căn bệnh của mình, em Khánh nói.
Tay của con thường xuyên bị đau, và buốt. Viết bài thì có những lúc còn mỏi, không viết được, nhức. Có hôm không viết được chữ nào. Và rất vất vả, chăm em từ lúc em mới bị, đã được 6 năm rồi. Và em phải đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nộp tiền học với tiền viện cho em.
Mồ côi bố mẹ, Quốc Khánh ở với ông bà, ngoài 70 tuổi, bà nội của Khánh vẫn phải làm thuê làm mướn nhiều việc để có tiền trang trải cuộc sống và lo tiền thuốc men chữa bệnh cho em. May mắn với Quốc Khánh là em có thẻ bảo hiểm y tế nên căn bệnh của em được điều trị kịp thời và được giảm 80% chi phí khám chữa bệnh. Bà Nguyễn Thị Thu, bà nội em Lương Quốc Khánh cho biết thêm.
Bệnh tình của cháu thì nó rất là nan giải. Lúc đầu thì nghĩ nó là bệnh rất bình thường, gia đình cũng rất chủ quan. Thế nhưng về sau này thì ở những bệnh viện đa khoa tỉnh này, bác sĩ thông báo cho gia đình là bệnh của cháu không thể chữa được. Thế nhưng mà chúng tôi nghĩ là thôi thì còn nước còn tát, cũng cố tình theo đuổi vì tôi là bà nội để nuôi cháu. Thế bố mẹ cháu thì lại bỏ cháu từ lúc bé, không nuôi, bố không nuôi, mẹ cũng không nuôi. Thế bản thân tôi thì không may cũng dính tai nạn, hỏng mất được cái mắt. Thế nhưng mà rời cho được cái sức khỏe thì vẫn cứ đồng hành với cháu. Bà nội với cháu là cứ ngược xuôi như thế, dòng dã từ lúc cháu học lớp 1 cho đến bây giờ cháu học lớp 7. Thì cứ liên tục đồng hành bên cháu để xác định chạy chữa cho cháu đến cuối cùng. Thì đến bây giờ bác sĩ vẫn thông báo là bệnh của cháu thì phụ thuộc theo cái chân u. Nó cứ trồi lên lúc nào thì còn cắt lúc đấy. Thì cũng mong rằng là bảo hiểm y tế luôn luôn, gia đình cũng đồng hành cùng với bảo hiểm và bảo hiểm cũng đồng hành với gia đình để góp một phần để thêm vào chữa bệnh cho cháu để gia đình nó chút đi gánh nặng ạ.
Với đặc thù 100% học sinh ở nông thôn, trên 90% gia đình học sinh làm nghề tự do, nhưng nhiều năm liền, trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh đạt 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Đạt được kết quả trên là nhờ sự quan tâm chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, tinh thần đoàn kết phấn đấu của đội ngũ quản lý, giáo viên, sự kết hợp có hiệu quả từ phụ huynh học sinh đã tích cực tuyên truyền vận động gia đình học sinh tham gia bảo hiểm y tế thông qua nhiều cách làm sáng tạo nhân văn, góp phần quan trọng vào thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân. Ông Nguyễn Minh Sĩ, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Phú Thịnh nói.
Trong năm học 2022-2023, nhà trường chúng tôi đã vận động được 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Thì về kinh nghiệm thực hiện cái nhiệm vụ đó thì chúng tôi cũng đã tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương thì cùng tham gia với nhà trường đến từng gia đình để vận động các con và gia đình thì tham gia bảo hiểm y tế thì kết quả là cũng đã được đúng như kế hoạch với nhà trường. Thì trong những năm vừa qua thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều các cái đợt đến các gia đình học sinh để vận động cha mẹ học sinh cùng tham gia. Với những trường hợp mà học sinh gia đình quá khó khăn thì chúng tôi cũng đã tới vận động như theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì chúng tôi cũng đã vận động và hướng dẫn các gia đình thực hiện các cái mức mà tham gia bảo hiểm là 3 tháng, 6 tháng và 12 tháng. Thì các gia đình khó khăn thì có thể tham gia theo từng cái mức mà phù hợp với điều kiện hoàn cảnh gia đình. Và cũng có vận động thêm các cái tổ chức đoàn thể cùng đến chung tay hỗ trợ gia đình.
Yên Bái là tỉnh còn nhiều khó khăn, tuy nhiên với lợi ích sức khỏe lâu dài và giảm bớt gánh nặng chi phí chữa bệnh khi ốm đau, nhiều gia đình đã mạnh dạn cho con em tham gia bảo hiểm y tế. Phương thức thu tiền đóng bảo hiểm y tế linh hoạt 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Theo quy định luật bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế và được hỗ trợ chi trả từ 80 đến 100% tiền khám chữa bệnh. Do đó, những năm qua, việc triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Với nhiều trường hợp, bảo hiểm y tế không chỉ là điểm tựa trong lúc khó khăn, mà còn giúp các em học sinh, sinh viên có cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao, điều trị bệnh và sớm quay trở lại học tập.
Sau một thời gian không xuất hiện tình trạng tảo hôn thì thời điểm này, huyện Văn Yên đã ghi nhận một cặp tảo hôn ở xã Phong Dù Hạ. Trước thực trạng trên, huyện Văn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và đặc biệt là người dân vùng dân tộc thiểu số trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, tiếp tục triển khai thực hiện đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số. Các cơ quan của huyện và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chủ động lồng ghép việc tuyên truyền trong các chương trình kế hoạch, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Qua đó nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 trong Đảng bộ khối các cơ quan trung ương đã trở thành hoạt động sinh hoạt chính trị sâu rộng, thu hút sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ đảng viên tham gia. Ông Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối cơ quan trung ương, trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi năm nay đã tiếp tục khẳng định được vai trò tầm quan trọng, đồng thời cũng là dịp nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng, của cán bộ đảng viên, công chức viên chức và người lao động trong Đảng bộ khối về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Ông Lại Xuân Lâm khẳng định, sau cuộc thi, Đảng ủy khối các cơ quan trung ương sẽ phối hợp với các cơ quan báo chí truyền thông, chỉ đạo Đảng bộ ở các cơ quan báo chí truyền thông và chỉ đạo sử dụng các tác phẩm được giải, phát sóng, đăng tải tuyên truyền, lan tỏa tới tất cả các cán bộ đảng viên trong khối nói riêng và trong toàn xã hội nói chung. Thời gian gần đây, vấn đề cán bộ né tránh sợ sai được nói đến rất nhiều tại các diễn đàn khác nhau, trong đó có diễn đàn Quốc hội. Thực tế đúng là dù có rất nhiều cố gắng ở cấp chính phủ, Thủ tướng đã có nhiều văn bản chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc, nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Cụ thể, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, sợ sai khi xử lý công việc của một bộ phận cán bộ công chức viên chức trong một số cơ quan hành chính nhà nước các cấp vẫn chưa được khắc phục hiệu quả. Công tác phối hợp giữa các cơ quan địa phương, đơn vị trong xử lý công việc chưa chặt chẽ kịp thời. Còn trường hợp chậm tham gia ý kiến hoặc tham gia ý kiến nhưng không có chính kiến, quan điểm rõ ràng, kéo dài thời gian xử lý, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc. Để khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, phải giải quyết đồng thời các nguyên nhân. Tuy nhiên, để hoàn thiện được cơ chế chính sách cần có thời gian rà soát, bổ sung, ban hành mới. Do vậy, về chủ quan, cần thiết phải chọn ra được đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ban Quản lý Quỹ vì người nghèo ban hành kế hoạch số 48 hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023. Theo đó, thời gian tổ chức vận động từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 18 tháng 11 năm 2023. Thông qua tháng cao điểm nhằm tập trung vận động các cơ quan đơn vị, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội, lực lượng vũ trang, cán bộ công chức viên chức người lao động, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ, các nhà hảo tâm, cộng đồng dân cư, ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp và chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của mỗi địa phương. Bên cạnh đó, động viên biểu dương các cá nhân tiêu biểu nỗ lực cố gắng vươn lên thoát nghèo bền vững, các địa phương có nhiều thành tích trong việc phấn đấu hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà rột nát cho các hộ nghèo và nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả về phát triển kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo thoát nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Mặc dù được đánh giá là ngành dịch vụ có tiềm năng phát triển lớn, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, nhưng nguồn nhân lực của ngành logistics, dịch vụ hậu cần chỉ đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Hầu hết các công ty dịch vụ logistics ở Việt Nam đều khẳng định tình trạng thiếu nhân lực trình độ cao. Dự báo năm 2030, nhu cầu nhân lực chuyên nghiệp cho toàn ngành là 200.000 nhân sự, trong khi đó khả năng đáp ứng vẫn dừng ở mức khiêm tốn. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, logistics Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt chính là nguồn nhân lực thiếu về số lượng, yếu về trình độ chuyên môn và tính chuyên nghiệp. Cùng với đó, sự chuẩn bị về kiến thức, kỹ năng, thái độ cũng như trạng thái tâm lý của người lao động logistics Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận làn sóng di chuyển lao động giữa các nước ASEAN chưa cao. Hơn nữa, vấn đề kỷ luật lao động, ý thức tuân thủ pháp luật cũng như cường độ lao động thấp cũng là những hạn chế cần có giải pháp khắc phục đối với nhân lực logistics Việt Nam. Sau 5 năm thực hiện luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học, một số cơ sở giáo dục đại học bước đầu đã đạt được những thành tựu nhất định trong thực hiện quyền tự chủ, song thực tế cũng nảy sinh những khó khăn bất cập cần tháo gỡ. Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, nguồn lực cho giáo dục đại học còn hạn hẹp, cạnh tranh quốc tế trong giáo dục đại học ngày càng lớn, ảnh hưởng rõ nét tới tiến trình tự chủ đại học của các trường. Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, thời điểm này các cơ quan trung ương đã tương đối thống nhất quan điểm tự chủ không phải là tự túc, không phải phó thác cho các trường tự lo kinh phí. Tự chủ vẫn cần đầu tư, nhưng đầu tư như thế nào, lúc nào, cách gì còn đang là câu chuyện cần tiếp tục kiến nghị chính sách trong thời gian tới. Bộ Giáo dục Đào tạo hiện đã xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 99 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học. Trong đó có nhiều điểm mới nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn thực hiện, đồng bộ giữa quy định của Đảng, quy định của pháp luật, đẩy mạnh thực hiện phân cấp phân quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, nâng cao chất lượng giáo dục đại học.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Israel và Palestine đang đổ lỗi cho nhau về vụ nổ lớn tại một bệnh viện ở dải Gaza ngày 18 tháng 10, khiến hàng trăm người thiệt mạng. Giới chức Gaza cho rằng vụ nổ là do quân đội Israel gây ra nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Hồi giáo Hamas hồi đầu tháng. Tuy nhiên, các quan chức tình báo Israel khẳng định nguyên nhân vụ nổ là do vụ phóng tên lửa thất bại của nhóm chiến binh thánh chiến Hồi giáo Jihad. Vụ nổ bệnh viện xảy ra khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị công du tới Trung Đông. Ông chủ Nhà Trắng có kế hoạch gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và các nhà lãnh đạo Ả Rập khác ở Jordan. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Palestine thông báo hủy tham gia cuộc họp dự kiến diễn ra trong ngày 18 tháng 10 tại Amman. Trong chuyến thăm này, Tổng thống Biden sẽ phải cân nhắc giữa sự ủng hộ dành cho Israel và cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng nghiêm trọng tại dải Gaza. Ông Biden đang có kế hoạch cung cấp viện trợ cho hơn 1 triệu người Palestine phải rời bỏ nhà cửa và những người bị thiếu lương thực, nước uống cùng các nhu yếu phẩm khác.
Ngày 17 tháng 10, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu-EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell tuyên bố, cuộc tập trận quy mô lớn của EU đang diễn ra ở miền Nam Tây Ban Nha là một bước quan trọng trong việc phát triển lực lượng phản ứng nhanh của khối. Khoảng 2.800 quân nhân từ 9 quốc gia thành viên EU cùng với 25 máy bay và 6 tàu đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài một tuần ở miền Nam Tây Ban Nha từ 16 tháng 10. Theo cơ quan ngoại giao của EU, cuộc tập trận mang tên Livex diễn ra tại căn cứ hải quân Rota là cuộc tập trận cấp EU đầu tiên có khoa mục diễn tập trực tiếp. Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Borrell cho biết EU đang dự thảo viết một chương mới về quốc phòng của khu vực. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm tiến tới việc tạo ra năng lực triển khai nhanh chóng của khối. Theo ông Borrell, EU cần sẵn sàng hành động để bảo vệ công dân và góp phần vào sự ổn định toàn cầu.
Ngày 17 tháng 10, chính phủ Venezuela và phe đối lập đã ký thỏa thuận nhằm đảm bảo cuộc bầu cử tổng thống tại quốc gia Nam Mỹ này diễn ra vào năm 2024. Theo thỏa thuận được ký kết tại Barbados, cuộc bầu cử tổng thống mới của Venezuela sẽ được tổ chức vào cuối năm 2024 và cho phép các quan sát viên quốc tế đến theo dõi cuộc bầu cử này. Cũng theo thỏa thuận, mỗi đảng phái chính trị có quyền lựa chọn một ứng cử viên theo quy chế nội bộ vài ngày trước khi phe đối lập chính thức tổ chức bầu cử. Kể từ ngày 13 tháng 8 2021, chính phủ Venezuela và phe đối lập đã tổ chức 3 vòng đối thoại tại Mexico. Hai bên nhất trí thành lập một quỹ do Liên Hợp Quốc giám sát để sử dụng tài sản của Venezuela bị phong tỏa ở Mỹ. Số tiền này sẽ được sử dụng để cứu trợ nhân đạo trong nước, trong khi chính phủ Mỹ đồng ý cho phép tập đoàn dầu mỏ Chevron hoạt động ở Venezuela.
Theo dữ liệu của cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu vừa công bố, lượng khí đốt tự nhiên tại các cơ sở lưu trữ dưới lòng đất của Liên minh châu Âu EU đã tăng vọt ở mức cao nhất mọi thời đại, đạt gần 98%. Các cơ sở lưu trữ khí đốt ở EU hiện đã đầy gần 98%, vượt mục tiêu 90% của khối vào mùng 1 tháng 11. Vào tháng 1, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen tuyên bố rằng EU đã giảm 80% lượng khí đốt nhập khẩu từ Nga. Để bù đắp tình trạng thiếu hụt nguồn cung khí đốt, EU đã phải sử dụng các lô hàng giá cao từ Mỹ và Qatar, đồng thời tăng cường nhập khẩu qua đường ống từ Na Uy và Azerbaijan. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà, thời gian qua huyện Yên Bình đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho người dân vùng hồ. Huyện đã có chính sách khuyến khích phát triển thủy sản, vừa giữ cân bằng hệ sinh thái vừa tạo sinh kế tăng thu nhập cho người dân, phản ánh của cộng tác viên Hoàng Đức.
Nghề đánh bắt cá trên hồ đã gắn bó với gia đình anh Hoàng Ngọc Luận ở thôn Láng Na, xã Phúc Ninh, huyện Bình nhiều năm nay. Gần đây anh Luận đã dựng 4 khung vó đèn mắt nhỏ là dụng cụ bị cấm đánh bắt thủy sản. Tuy nhiên, sau khi được Ủy ban nhân dân xã tuyên truyền vận động, anh Luận đã tự nguyện tháo dỡ, cam kết không tái phạm và tập trung vào nuôi 10 lồng cá trên hồ Thác Bà của gia đình. Anh Hoàng Ngọc Luận, thôn Làng Na, xã Phúc Ninh, huyện Bình nói:
trước đây gia đình có sử dụng vó lưới mắt dày để đánh bắt cá trên hồ Thác Bà. Sau khi được Ủy ban nhân dân xã tuyên truyền vận động, gia đình đã tự nguyện tháo dỡ và ký cam kết không tái phạm.
Xã Phúc Ninh, huyện Bình có trên 1.000 hectare mặt nước lòng hồ thủy điện Thác Bà, nguồn lợi thủy sản phong phú, do đó việc quản lý hoạt động đánh bắt thủy sản được xã chủ động triển khai hàng năm, nhất là vào thời điểm mùa nước lên. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều trường hợp sử dụng vó đèn mắt nhỏ để đánh bắt cá. Chính quyền xã đã rà soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm và tuyên truyền vận động nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và giúp bà con sinh sống bằng nghề đánh bắt nuôi trồng thủy sản có thu nhập ổn định. Bà Hà Thị Tám, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Ninh, huyện Bình cho biết:
để thực hiện công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ Thác Bà, xã Phúc Ninh cũng đã triển khai tuyên truyền vận động đến bà con nhân dân. Tuyên truyền qua buổi họp thôn, tuyên truyền qua loa truyền thanh. Và xã cũng đã thành lập những đoàn kiểm tra thường xuyên, kiểm tra, tuần tra trên hồ Thác Bà, nhắc nhở những cái hộ sử dụng vó lưới mắt dày và những cái ngư hộ sử dụng ngư cụ đánh bắt trên hồ Thác Bà. Thì qua kiểm tra thì địa phương thì cũng đã xử lý những cái hộ mà còn vi phạm, đồng thời và cho hộ dân ký cam kết là không sử dụng vào lưới mắt dày và các ngư cụ đánh bắt thủy hải sản trên hồ Thác Bà.
Là địa phương có diện tích mặt nước lớn, huyện Bình đã xác định xây dựng quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, nên ngay từ đầu năm, huyện đã phát động ra quân thả trên 30.000 cá giống các loại để bổ sung nguồn lợi thủy sản cho hồ Thác Bà. Mặc dù luôn quan tâm bảo vệ và có nhiều chính sách hỗ trợ tạo một điều kiện thuận lợi để ngư dân vùng hồ nâng cao đời sống, nhưng nhiều ngư dân vẫn đánh bắt cá bằng các hình thức tận diệt như dùng mìn, kích điện, các loại lưới có mắt nhỏ. Qua rà soát trên địa bàn huyện Bình có 89 vó đèn mắt nhỏ để đánh bắt thủy sản, làm tận diệt nguồn lợi thủy sản và cản trở việc đi lại của tàu thuyền, tập trung chủ yếu ở các xã Phúc Ninh, Ngọc Trấn, Mông Sơn, Yên Thành. Để bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đảm bảo cảnh quan môi trường sinh thái, an ninh trật tự, an toàn xã hội vùng hồ Thác Bà, huyện Bình đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tuần tra kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên hồ. Sau 3 đợt tuần tra kiểm soát, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện và lực lượng chức năng các xã thị trấn đã thu giữ 5 vó lưới mắt nhỏ, tháo dỡ 83 khung vó, đồng thời vận động nhân dân tự giác tháo dỡ 2 vó cọc. Bên cạnh việc vận động người dân tự nguyện tháo dỡ vó bè, các xã còn tổ chức trên 1.000 người dân ký cam kết không sử dụng chất nổ, kích điện, vó lưới mắt nhỏ kết hợp với ánh sáng đèn và các hình thức khai thác hủy diệt khác để vây đánh bắt cá thủy sản. Các trường hợp cố tình vi phạm sẽ lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật. Ông Đỗ Xuân Thịnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mông Sơn cho biết.
Về những cái yêu cầu nghiêm cấm cái việc đánh bắt trái phép trên hồ Thác Bà thì Ủy ban xã đã tạo điều kiện hướng dẫn nhân dân thực hiện theo cái chương trình nghị quyết của tỉnh ủy, của huyện ủy và các cái chương trình hỗ trợ khuyến khích người dân như nuôi cá lồng trên hồ Thác Bà và khai thác thủy sản hợp pháp trên hồ Thác Bà. Từ các cái nguồn vốn hỗ trợ đó thì có thể nói là Mông Sơn thì hiện nay đã có được các nhiều những hộ đã làm giàu về cái nghề nuôi cá. Có thể nói là đây là một trong những cái chủ trương mà hỗ trợ nhân dân xóa đói giảm nghèo tại địa phương.
Hiện nay bên cạnh việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, huyện Bình cũng đẩy mạnh phát triển nghề nuôi trồng thủy sản trên hồ Thác Bà. Hàng năm các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tích cực tuyên truyền, khuyến khích, hỗ trợ nhân dân phát triển các mô hình nuôi trồng thủy sản, triển khai hiệu quả chính sách hỗ trợ của tỉnh đến các tổ chức cá nhân theo đề án hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản và dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nuôi trên hồ Thác Bà. Đến toàn huyện có trên 1.900 lồng cá và 828 hectare nuôi cá đang được duy trì. Phần đầu năm nay, sản lượng thủy sản trên hồ đạt hơn 7.900 tấn. Ông Nguyễn Văn Trương, thôn Tân Minh, xã Mông Sơn, huyện Bình nói.
Trước đây thì nói chung là đánh bắt cá trên hồ thì lúc được, lúc không được thì nó cũng rất là khó khăn. Nên là cũng được sự quan tâm của nhà nước. Rồi cũng phát triển nuôi cá lồng. Nhà nước cũng hỗ trợ cho được 6 lồng cá. Mỗi một lồng hỗ trợ được 10 triệu. Thế sau khi đó thì phát triển thời gian đầu thì nuôi gia đình thì nó cũng còn khó khăn. Nuôi thì cá thì cũng chưa biết cách là chăn nuôi. Sau đấy rồi cá nó cũng bệnh tật. Thế là gia đình cũng quen dần biết là cái bệnh tật của cá. Thế là cũng được nhà nước hỗ trợ về thuốc thang. Thì sau khi đấy thì phát triển vì cái cá thì nâng cao đời sống của gia đình.
Với sự nỗ lực của các cấp các ngành địa phương cùng sự đồng thuận của người dân, huyện Bình đang lan tỏa ý thức bảo vệ và phát triển nguồn thủy sản trên hồ để người dân hình thành nên các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung an toàn, ổn định bền vững, đảm bảo môi trường cảnh quan đa dạng trên vùng hồ Thác Bà, góp phần phát triển kinh tế, tạo sinh kế cho người dân, đồng thời phát triển du lịch sinh thái mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, lý lịch tư pháp là giấy tờ pháp lý quan trọng chứng minh công dân có hay không có án tích khi tham gia các quan hệ pháp lý, đặc biệt là trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Lý lịch tư pháp cũng trở thành công cụ pháp lý ngày càng quan trọng, hỗ trợ các cơ quan nhà nước trong quá trình quản lý dân cư, quản lý xã hội. Hiện nay nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp ở Yên Bái hàng năm rất lớn. Để tạo thuận lợi cho người dân trong việc làm thủ tục cấp phiếu này, ngành tư pháp đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cấp phiếu, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hồ sơ. Đây là phương thức nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, giúp người dân có thêm lựa chọn phù hợp khi có yêu cầu.
Làm thủ tục đăng ký kinh doanh ngành nghề có điều kiện, chị Trần Thị Hồng Mến, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái phải đến Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh để xin cấp lý lịch tư pháp. Sau khi được nhân viên hướng dẫn cách đăng ký nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, chị Mến đã tự thực hiện ngay trên điện thoại thông minh của mình và nộp thành công chỉ sau vài phút. Mặc dù đi làm thủ tục vào ngày giữa tuần, không đông khách giao dịch nhưng chị Mến vẫn phải mất thời gian chờ đợi trong khi công việc kinh doanh khá bận rộn. Do vậy, sau khi được hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến, những lần sau khi có nhu cầu, chị Mến sẽ không phải đến trung tâm hành chính công mà có thể tự làm thủ tục tại nhà và đăng ký nhận trả kết quả qua dịch vụ công. Sẽ rất thuận tiện, giảm chi phí, thời gian đi lại và chờ đợi. Chị Trần Thị Ông Mến, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi cũng có tìm hiểu qua mạng xã hội thì có được hướng dẫn là làm trên mạng. Tuy nhiên thì lần đầu làm nên là còn rất là bỡ ngỡ ấy. Thì tôi cũng có một số điều không hiểu và thắc mắc ấy. Nên là tôi đã đến tận nơi. Thì sau khi mà được hướng dẫn thì tôi cảm thấy là nó cũng khá là dễ dàng và thuận tiện ấy. Thì sau này thì tôi có thể tự làm được một mình ở tại nhà nếu như tôi có nhu cầu. Và có thể là sẽ giới thiệu cho bạn bè để nếu mà người ta có nhu cầu ấy, thì có thể làm tại nhà và không cần phải đến nơi đây nữa.
Những năm qua, Sở Tư pháp đã tích cực triển khai nhiều biện pháp thiết thực và hiệu quả, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của nhân dân trên địa bàn. Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu trước đây muốn nộp hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp, người dân phải đến trực tiếp trụ sở cơ quan nhà nước nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Nay với dịch vụ công trực tuyến, công dân có thể thực hiện ở bất cứ đâu, đồng thời có thể theo dõi, giám sát được việc giải quyết hồ sơ. Thủ tục đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cũng rất đơn giản. Người dân chỉ việc kê theo mẫu có trên cổng dịch vụ công Yên Bái, cùng với hồ sơ đính kèm, lựa chọn dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển phát kết quả tại nhà. Vì vậy, khi tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, công dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian, chi phí đi lại, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đảm bảo công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực tư pháp và hộ tịch. Chị Hoàng Thị Hiền, Phó trưởng phòng hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái việc triển khai cấp phiếu lý lịch tư pháp trên môi trường điện tử thì Sở Tư pháp cũng đã triển khai thực hiện từ tháng 5 năm 2023. Từ khi triển khai đến nay thì cái số lượng mà người dân làm trên môi trường điện tử thì cũng đã phát sinh rất là nhiều. Đến thời điểm bây giờ thì Sở Tư pháp cũng đã triển khai 100% trên môi trường điện tử và không tiếp nhận hồ sơ giấy.
Với số lượng hồ sơ đề nghị giải quyết ngày một tăng nhằm tăng tính công khai minh bạch và đảm bảo chủ trương rút ngắn tối thiểu thời gian giải quyết, đáp ứng yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người dân, ngành tư pháp đã đẩy mạnh ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, phần mềm một cửa, liên thông trong việc theo dõi quá trình tiếp nhận, luân chuyển, giải quyết và trả kết quả sớm cho người dân. Ông Nguyễn Hưng Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Để đảm bảo áp dụng đầy đủ quy định của pháp luật đối với thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp thì Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai các quy định của pháp luật về những loại giấy tờ phải cung cấp trong hồ sơ để đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp. Theo đó hiện nay thì người dân chỉ cần cung cấp thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu khi thực hiện yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp. Điều này đã tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính này.
Việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp sẽ góp phần không nhỏ trong việc triển khai các nghị quyết về xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và tiến tới chuyển đổi số, công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính và hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.